Đêm rằng tuyết đơn. Tây Tạng trong thời cực thịnh khoảng cuối thế kỷ thứ 7 là một quốc gia hùng mạnh. Dòng họ Kenpo sau khi đánh dẹp các lãnh chúa đã thống nhất xứ này thành một vương quốc, đặt căn bản cai trị dựa trên quân sự và tôn giáo. Tôn giáo Tây Tạng khi đó là một thứ tôn giáo chú trọng về huyền thuật và các hiện tượng siêu hình, gọi là Bonpa hay Bon. Triều đại Chogan mở mang bờ cõi và bành trướng ảnh hưởng khắp nơi. Phía bắc họ tiến vào lãnh thổ của người Mông Cổ. Phía tây họ thâu gồm nhiều địa hạt của Ba Tư, tức A Phú Hãn ngày nay. Và phía đông họ bắt đầu dòm ngó những thửa đất màu mỡ của Trung Hoa. Trước sự đe dọa của Tây Tạng, vua Đường Thái Tông của Trung Hoa đã phải áp dụng chính sách hòa hoãn và gả công chúa cho vương quốc Tây Tạng Songtsen Gampo để kết tình thông hiếu hai bên. Công chúa Văn Thần của Trung Hoa đã đem vào xứ Tuyết một bức tượng Phật Thích Ca và rất nhiều kinh điển Phật giáo. Có nhiều truyền thuyết về bức tượng này. Cuốn Tây Tạng Sử Ký chép rằng bức tượng này được khắc từ khi Đức Phật còn tại thế. Nhưng nhiều học giả lại cho rằng bức tượng được tạc bởi một đại đệ tử của Đức Phật khoảng 100 năm sau khi Ngài nhập diệt. Người Tây Tạng tin rằng bức tượng này vô cùng linh ứng và đã có rất nhiều truyền thuyết về sự mầu nhiệm của pho tượng mà họ gọi là Chövö Rinpoche này. Vua Songtsen Gampo cho xây chùa Chokhang để an vị pho tượng Phật và chứa đựng kinh điển mà công chúa Văn Thành mang qua. Để làm vui lòng vợ, vua còn cho mời một số tăng sĩ Trung Hoa đến trụ trì, và đạo Phật được truyền vào Tây Tạng từ lúc đó. Chokhang được coi như ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Tây Tạng. Ghi chú của tác giả: năm 1932, quốc vương xứ Bhutan thân hành sang Lhasa xin phép thỉnh một pho tượng phỏng theo pho tượng Chövö Rinpoche này. Vì lý do đặc biệt nào đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma lại cho tạc đến hai pho tượng giống y hệt pho tượng chính. Một pho tượng được đem về xứ Bhutan, pho tượng kia được trao tặng cho một ngôi chùa ở Sanat. Một phái đoàn gồm nhiều nhân viên cao cấp trong nội các và các lạc ma trưởng lão đặt dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thomo đã rước pho tượng này qua Ấn Độ. Như tôi đã đề cập ở chương trước, phái đoàn được đón tiếp vô cùng nồng nhiệt và lễ an vị Phật đã diễn ra hết sức trang trọng. Tại sao Đức Đạt Lai Lạt Ma lại cho tạc đến hai pho tượng? Tại sao lại cử một phái đoàn gồm những nhân vật quan trọng, những trưởng lão dày công đức tu hành hộ tống pho tượng qua Ấn Độ? Ngoài ra, tôi được biết Hòa Thượng Thomo còn đem theo rất nhiều kinh sách quý báu chất trong những rương gỗ đến gửi ở những ngôi chùa quanh miền Sanat. Dĩ nhiên lúc đó không mấy ai để ý đến chi tiết này. Phần tôi tuy thắc mắc nhưng cũng không tìm được câu trả lời. Mãi cho đến khi cuộc cách mạng văn hóa bùng nổ, tôi kinh hoàng hay tin Trung Cộng đã đặt mìn phá tan chùa Chokhang. Tất cả kinh điển chất chứa nơi đây đều bị thiêu hủy hoàn toàn. Và rồi những tin dữ dồn dập xảy đến. Hơn 2.000 ngôi chùa bị thiêu hủy. Hầu hết những pho tượng Phật đúc bằng vàng đều bị nấu chảy mang về Trung Cộng. Tất cả kinh điển Tây Tạng đều bị thay thế bởi cuốn Hồng Thư của Mao. Đến khi đó tôi mới nhận thức rằng đã có những sự chuẩn bị thu xếp từ trước để duy trì kho tàng văn hóa xứ này khỏi bị hủy diệt. Lịch sử chép rằng sau khi xây cất chùa Chokhang được ít lâu, vua Songtsen đã xin quy y Tam Bảo và khuyến khích dân chúng tu học Phật pháp. Sự kiện này khiến các giáo sĩ đạo Bon không hài lòng chút nào. Nhưng khi đó ảnh hưởng Phật giáo chỉ giới hạn trong triều đình, chứ không lan rộng ra được khắp nơi. Theo các nhà nghiên cứu thì có lẽ lý do chính mà Phật giáo không được thịnh hành lúc đó, vì tư tưởng Phật giáo phát xuất từ Trung Hoa, không thích hợp với phong tục tập quán của người Tây Tạng. Dân chúng xứ này quen thuộc với đạo Bon, một tôn giáo đề cao huyền thuật với những quan niệm siêu hình, không chấp nhận một quan niệm thực tiễn như tư tưởng Phật giáo Trung Hoa. Phải đợi đến cuối thế kỷ thứ 8 dưới triều đại vua Krishan Desan, Phật giáo mới bắt đầu phát triển. Là một vị vua trí thức, Krishan thường khuyến khích dân chúng học hỏi, cho mời các bậc học giả khắp nơi đến mở trường, truyền bá tư tưởng mới lạ. Xã hội Tây Tạng lúc đó phát triển rất cao. Các bộ môn nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, kiến trúc cũng như các tư tưởng xã hội của Trung Hoa Ấn Độ được dịp truyền bá rộng rãi. Một trong những công trình kiến trúc vĩ đại là Điện Potala cũng được xây cất trong thời gian này. Trong những học giả được vua Krishan mời qua Tây Tạng, có một vị tăng xuất thân từ Đại học Nalanda tên là Santarakrishna. Không như những vị tăng đến từ Trung Hoa, chỉ giới hạn tầm hoạt động trong khuôn viên chùa Chokhan, Santarakrishna muốn truyền bá đạo Phật một cách rộng rãi khắp nơi. Ông kêu gọi thành lập những đại học Phật giáo để đào tạo tăng sĩ bản xứ. Chương trình của ông được sự ủng hộ của vua Krishan, nhưng gặp sự phản đối kịch liệt của các pháp sư đạo Bon. Họ sợ rằng nếu Phật giáo phát triển thì tôn giáo của họ sẽ lu mờ, nên họ đã tìm đủ mọi cách quấy phá. Một mặt, họ sử dụng huyền thuật tạo những trận mưa đá, sấm sét để ác tiếng đọc kinh của chư tăng, hoặc hiện hình thành các loài ma quỷ dọa nạt dân chúng. Mặt khác, họ liên kết với Ma Chân, một tướng lãnh chỉ huy quân đội tạo áp lực với triều đình. Ma Chân yêu cầu vua Krishan phải trục xuất Santarakrishna và các vị tu sĩ Phật giáo, nếu không sẽ tấn công vào Lhasa. Thấy Tây Tạng có thể lâm vào một cuộc nội chiến, Santarakrishna tình nguyện trở về Ấn Độ, nhưng vua Krishan cứ nài nỉ ông ở lại truyền bá đạo Phật. Cảm động về lòng thành của vua, Santarakrishna hứa sẽ mời một tu sĩ giỏi hơn đến thay ông trong việc hoằng pháp lợi sinh. Sau khi Santarakrishna rời Tây Tạng, Mason vẫn kéo quân bao vây Lhasa, đòi vua phong cho hắn chức tể tướng nắm hết binh quyền. Nhưng một số tướng lãnh khác không phục, đã nổi dậy giết chết Mason và dẹp tan nhóm phản loạn. Trở về Ấn Độ, Santarakrishna đã tìm đến Padmasambhava, một tu sĩ mật tông nổi tiếng có định lực kiên cố, và khẩn khoản nhờ ông này thay mình qua Tây Tạng truyền bá Phật pháp. Padmasambhava nhận lời một mình một gậy vượt núi vào Tây Tạng. Huyền thoại Tây Tạng đã nói rất nhiều về cuộc so tài pháp thuật giữa Padmasambhava và các pháp sư đạo Bon, nhưng lần nào Padmasambhava cũng cảm hóa được các hung thần, yêu quái mà nhóm pháp sư Bon gửi đến để quấy phá. Các trận mưa đá biến thành mưa hoa, sấm sét biến thành âm nhạc. Các loài ma quỷ hung ác sau khi nghe thuyết pháp đã chấp tay xin quy y Tam Bảo. Vào đến triều đình, Padmasambhava đã sang sảng thuyết pháp, đánh đổ tất cả mọi lý luận của các pháp sư đạo Bon. Vua Krishan hết sức khâm phục và công bố rằng Phật giáo mới thật là một chân lý cao thượng xứng đáng được coi là quốc giáo. Vua yêu cầu Padmasambhava ở lại Tây Tạng giữ chức quốc sư để truyền bá Phật pháp. Padmasambhava thành lập đạo viện xem gì, tu nhận học trò và khởi xướng nên dòng tu cổ mật. Thay vì phủ nhận truyền thống tôn giáo xứ này, Padmasambhava đã giảng giải kinh điển dưới hình thức mà dân chúng tại đây có thể chấp nhận được. Ông đã phương tiện cảm hóa các thần linh mà dân chúng xứ này thờ phụng thành các vị hộ pháp và đem lại một nét đặc thù cho Phật giáo Tây Tạng. Ngày nay hình ảnh của Padmasambhava vẫn thường được thờ phụng trong các chùa chiền Tây Tạng như vị tổ đầu tiên đã truyền bá Phật giáo mật tông vào đây. Vua Krishan Desan đặt căn bản luật pháp theo giáo lý Đức Phật, lấy từ bi hỷ xả làm nòng cốt của hiến pháp, thay vì đặt ngôi vị hoàng đế lên địa vị cao tột như tại Trung Hoa, vua đã đặt ba ngôi báo Phật Xá Tăng lên địa vị cao nhất. Dưới triều đại Tuy Song Desson, Phật giáo phát triển rất nhanh. Hàng trăm ngôi chùa được xây cất, rất nhiều kinh điển Phật giáo được phiên dịch ra Tạng ngữ. Sự phát triển quá nhanh của Phật giáo đã gặp sự chống đối của các pháp sư đạo Bon. Sau khi vua Tuy Song qua đời, một số tướng lãnh, quan lại chịu ảnh hưởng đạo Bon đã nổi loạn giết chết người con của vua Tuy Song, rồi đưa Lang Dharma, một người cháu ngoại họ Xa của vua, lên ngôi. Lang Dharma ban hành ngay một chính sách tiêu diệt Phật giáo. Ông ra lệnh phá hủy mọi chùa chiền, đốt tất cả kinh sách, giết sạch các tăng sĩ, và Phật giáo bị cấm đoán triệt để. Lịch sử Tây Tạng chép rằng một tu sĩ tên Pajo Dorji đang tu thiền trong một động đá thuộc dãy trước sân, bỗng thấy tâm sao xuyến không định được nữa. Tu sĩ quán xét và thấy sự tàn ác của Lang Dharma đang đưa Tây Tạng vào một thời kỳ đen tối. Pajo bèn mặc quần áo thụng, đội nón lá màu đen như các pháp sư đạo Bon, rồi lên ngựa vào thủ đô Lhasa. Để gây sự chú ý của nhà vua, Pajo đã đứng trước cung điện biểu diễn một điệu múa đặc biệt khiến dân chúng xúm vào xem. Lang Dharma nghe ồn ào cũng ra trước bao đơn cung điện nhìn xuống. Pajo bèn rút một chiếc cung nhỏ vẫn giấu trong áo, bắn một phát xuyên qua tim vua, rồi nhảy lên ngựa tẩu thoát. Mặc dù Lang Dharma chỉ cai trị có 3 năm, nhưng ông đã hủy diệt tất cả mọi tu viện, kinh sách, đến nỗi sau này khi ông chết, cách Tây Tạng không còn một ngôi chùa, kinh sách hay tăng sĩ nào có đủ tài đức có thể phục hồi Phật giáo. Cái chết của Lang Dharma chấm dứt triều đại của dòng họ Gampo, vì sau đó các tướng lãnh, tộc trưởng trong triều đình không ai phục ai, mà tự động đem quân đội chiếm cứ các vùng đất xưng hùng xưng bá. Giai đoạn phong kiến tự trị này kéo dài cho đến năm 1642 sau Tây lịch mới chấm dứt. Lịch sử Tây Tạng chép rằng lãnh chúa Kho sau một thời gian trị vì xứ Kiêu, miền Tây Nam giáp ranh với A Phú Hãn ngày nay, đã nhường ngôi cho con trai để xuất gia đầu Phật, lấy pháp danh là Jeccio. Lạt Ma Jeccio nhận thức rằng nếu không có kinh điển hay các vị cao tăng đạo hạnh hướng dẫn thì Phật giáo khó có thể phục hồi. Ông cho gửi người vào Ấn Độ học chữ Phạn để dịch thuật kinh điển ra Tạng ngữ. Ngoài ra, ông còn viết thư mời các vị cao tăng Ấn Độ qua truyền bá Phật pháp ở Sri Guild. Cuộc hành trình từ Tây Tạng qua Ấn Độ hết sức gian nan và khó khăn, vì các chướng ngại thiên nhiên nên rất ít người sống sót. Trong số hàng trăm người gửi đi Ấn Độ, chỉ một vài người trở về, và chỉ có Rinchen Gyalpo lãnh hội được tinh hoa Phật giáo để truyền bá nơi đây. Rinchen Gyalpo là một học giả uyên thâm, đã phiên dịch rất nhiều bộ kinh quý giá ra Tạng ngữ, trong đó có bộ Kanga, hiện được coi là bộ kinh nòng cốt của Phật giáo Tây Tạng. Ông còn là một họa sĩ đại tài. Ngoài việc thuyết pháp, dịch kinh để truyền bá tư tưởng Phật học, ông còn vẽ rất nhiều tranh Phật và sáng lập nên một môn phái hội họa hết sức đặc biệt. Dưới sự khuyến khích của ông, các bộ môn nghệ thuật Tây Tạng phát triển rất mạnh. Ngoài ra, Rinchen Gyalpo còn là một kiến trúc sư có tài. Ông đã vẽ kiểu và đích thân trông nom việc xây cất hơn 108 ngôi chùa tại xứ Gyo. Hai ngôi quốc tử Saparong và Toling cũng do chính tay ông đốc thúc xây cất và được coi như những trung tâm Phật giáo quan trọng nhất miền Gyo. Khi đó Phật giáo phát triển rất mạnh ở Ấn Độ, có hàng trăm đại học Phật giáo được mở ra để giảng dạy kinh điển. Đại học nổi tiếng đào tạo được rất nhiều tăng sĩ tài giỏi, giới đức nghiêm minh là Rikhamasila. Sở dĩ đại học này nổi tiếng là nhờ sự hướng dẫn của đại sư Dipankara Sirayana, hay còn gọi là Atisha, một học giả vô cùng uyên bác. Danh tiếng Atisha vang lừng qua đến Tây Tạng. Jeccio tin rằng nếu vị này chịu ghé Gyalpo ít lâu để giảng dạy và đào tạo tăng tài thì đạo Phật có thể phục hồi được. Ông đã gửi thư mời nhiều lần, nhưng lần nào Atisha cũng từ chối vì trách nhiệm trông coi một viện đại học Yurikamashila rất nặng nề. Phong tục Tây Tạng thường chú trọng đến việc dâng cúng lễ Phật để cầu đạo. Jeshio tin rằng nếu có đủ một số lễ quý giá thì Atisha có thể chấp thuận lời cầu xin của ông. Do đó, Jeshio đã kêu gọi dân chúng quyên góp tiền bạc để thỉnh vị cao tăng này qua đây truyền đạo. Lời kêu gọi của ông được dân chúng xứ Gyu hưởng ứng rất đông, nên chỉ ít lâu sau họ đã thu góp được một số vàng rất lớn. Lãnh chúa xứ Galo gần đó nghe tin bèn lừa Jeshio đi quyên góp rồi bắt sống ông này đòi tiền chuộc mạng. Con trai của Jeshio là Chang Chapo định đem số vàng quyên góp để chuộc cha, nhưng Jeshio gửi thư khuyên con trai nên đem vàng qua Ấn Độ để cầu đại sư Atisha, vì Tây Tạng cần Phật pháp chứ không cần một kẻ già vô dụng chẳng còn được sống bao lâu. Chang Chapo nghe lời cha, cử sứ giả đem vàng đến Rikamasila ra mắt đại sư Atisha một lần nữa. Lãnh chúa Galo hay tin nổi giận mang Jeshio ra chém. Lịch sử chép rằng Atisha đã từ chối lần nữa, nhưng khi nghe kể về sự hy sinh của Jeshio không tiếc mạng sống mà chỉ lo cho dân chúng Tây Tạng, Atisha đã cảm động tuyên bố: ta không thể từ chối lời mời của một bậc Bồ Tát như Jeshio được. Nếu xứ Tây Tạng có những người như Jeshio thì xứ đó xứng đáng được hưởng những tinh hoa của Phật pháp. Ông truyền cho sứ giả mang vàng ra bố thí cho dân chúng khắp nơi, rồi một mình chống gậy đạp thuyết qua Tây Tạng. Năm 1042, Atisha đến Tholing vào ý kiến Chang Chapo. Khi đó những tăng sĩ như Jinshen Yangpo cậy mình lớn tuổi, lại có nhiều công lao nên đã không đứng dậy tiếp kiến Atisha. Nhà vua đã yêu cầu Atisha ban cho một bài pháp đầu tiên, và ông này đã giảng về kinh Bát Nhã Ba La Mật. Lời giảng rõ ràng và sang sảng như tiếng chuông của Atisha đã khiến Rinchen Yangpo phải đứng bật dậy mà bạch rằng: nhờ con ngài mà Tây Tạng đã tìm lại được tinh thần vô uy của Phật giáo. Atisha lưu lại Thô Linh một thời gian đào tạo tăng tài giảng giải Phật pháp, rồi một mình một gậy đi khắp Tây Tạng tiếp tục truyền bá đạo Phật. Nhờ có ông mà Phật giáo bắt đầu phát triển trở lại, lúc đầu còn ở những miền xa xôi, nhưng về sau lan đến tận Lhasa. Ông thành lập phái Kadampa, một tông phái chính mà ảnh hưởng còn tồn tại đến ngày nay. Năm 1075, vua Sedi cho lập một đại hội Phật giáo tại chùa Tho Linh. Hàng ngàn học giả các nơi kéo về học hỏi, nghiên cứu, đánh dấu một giai đoạn quan trọng cho việc phục hưng Phật giáo tại đây. Trong suốt mấy trăm năm, xứ Gyu vẫn được coi là trung tâm Phật giáo quan trọng nhất của Tây Tạng, mặc dù theo thời gian Lhasa đã bắt đầu khôi phục lại uy tín một phần nào. Năm 1625, một giáo sĩ người Bồ Đào Nha là Padre Andrew theo chân đoàn khách thương Ả Rập đến ý kiến vua Sarek xin truyền giáo tại đây. Vua Sarek đón tiếp Padre Andrew rất trọng hậu và tuyên bố: một người đã đi hàng ngàn dặm để truyền ba giáo lý thì chắc chắn giáo lý đó phải có giá trị, xứng đáng được nghe. Một sự thật không thể làm hại một sự thật khác, mà chỉ có thể làm chân lý thêm sáng tỏ. Nếu phương Tây có những vị Bồ Tát hoa sinh giảng dạy chân lý mà dân xứ Gyu chưa hề biết đến thì thật là một điều đáng tiếc lắm. Vua viết một lá thư gửi cho tòa thánh La Mã khen ngợi việc làm của tu sĩ Andrew, nội dung như sau: Vua Sarek xứ Gyu chân thành cảm ơn quý quốc đã gửi qua xứ chúng tôi một vị Đại Lạt Ma để giảng dạy chân lý của những bậc Bồ Tát phương Tây. Vua Sarek xứ Gyu đã cấp phát cho tu sĩ Andrew 10 mẫu ruộng, 200 thoi vàng nén, 3.000 viên đá quý để vị Đại Lạt Ma này xây cất chùa thờ các bậc Bồ Tát phương Tây. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón nhiều bậc Lạt Ma như thế nữa trong tương lai. Khi nội dung lá thư được công bố, những món quà quý giá đã làm cho các con buôn Bồ Đào Nha động lòng tham. Họ lập tức kéo nhau đến guild mua bán trao đổi. Lời chú thích: sử liệu về con đường gấm đã ghi chép rất rõ về giai đoạn này. Lúc đầu người ngoại quốc được đón tiếp trọng thể, vì dân xứ Guild tin rằng những người đến từ phương Tây đều là những bậc chân tu đạo hạnh như Lạt Ma Andrew. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, những con buôn tham lam quỷ quyệt đã gây xáo trộn lên tình hình xứ này. Sự đụng chạm giữa người dân hiền lành chất phác và những con buôn lợi dụng thời cơ ngày thêm trầm trọng. Nhưng nhờ sự can thiệp của Padre Andrew, mọi việc lúc đầu còn được giải quyết một cách ổn thỏa. Năm 1635, Padre Andrew đưa một phái đoàn đi Lhasa truyền giáo. Lợi dụng cơ hội các con buôn Bồ Đào Nha cậy súng đạn đã cướp phá quốc khố Vosarat với chủ trương mở rộng biên giới để đón nhận những điều mới lạ, phương Tây đã trở thành nạn nhân đầu tiên. Cái chết của Vosarat gây xúc động lớn trong dân chúng, phong trào bài ngoại được đề xướng, cuộc chiến giữa người dân xứ Guild và người ngoại quốc đã xảy ra. Quân đội xứ Guild cũng chia làm hai phe, nhóm ủng hộ Lạt Ma Andrew muốn bảo vệ người ngoại quốc và nhóm các chủ trương chống đối những tư tưởng Tây phương. Cuộc nội chiến xảy ra kéo dài mấy chục năm, làm hai bên đều kiệt quệ. Nhờ sự tiếp tế võ khí, phe ủng hộ Tây phương đã bắn phá tan hoang thủ đô Tholin, biến nơi này thành bình địa. Dân chúng tránh chiến tranh đã kéo nhau bỏ đi hết, và cuối cùng thì xứ Guild cũng biến mất trên bản đồ. Năm 1765, một tu sĩ khác tên Padre Desideri được khích lệ bởi những lá thư của Padre Andrew đã tìm đến nơi đây để truyền giáo, nhưng ông chỉ thấy một thành phố bỏ hoang điêu tàn. Khắp miền Guild không một bóng người, cung điện đổ nát đầy những dấu vết tang thương, nhưng ngôi chùa Saparong trên đỉnh đồi tương đối còn nguyên vẹn. Ông ghi nhận rằng tuy chánh điện bị rêu phong phủ đầy, nhưng đa số các pho tượng Phật và tranh ảnh không bị hư hại nhiều. Trong cuộc du hành vượt qua Trang Tăng vào Tây Tạng, tôi đã mang về được khá nhiều kinh điển và họa lại bộ tranh 84 vị thánh Tây Tạng. Nhưng cuộc khảo cứu cho thấy gia tài văn hóa quan trọng của Tây Tạng vẫn còn được lưu trữ trong những ngôi chùa bỏ hoang tại Guild. Mặc dù hơn 300 năm nay, trung tâm Phật giáo Tây Tạng đã dời về Lhasa, nhưng chắc chắn vẫn còn rất nhiều kinh điển quan trọng lưu lại miền Guild. Hơn 6 năm đã trôi qua kể từ ngày tôi chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Di Lặc tại Thạch Tự Viện miền Trang Tăng. Tôi ý thức được tầm quan trọng của việc quán chiếu các tranh ảnh chủng tử huyền bí khắc trên vách đá. Đối với những người không biết gì, đó chỉ là những bức tranh ảnh nghệ thuật, nhưng đối với tôi nó đã là những chìa khóa mầu nhiệm mở đường vào những pháp môn huyền bí mật truyền gọi là mandala. Tôi dự định sẽ làm một chuyến du hành thứ hai vào Tây Tạng, nhưng chưa chuẩn bị kịp thì thế chiến thứ hai đã bùng nổ. Tất cả mọi sự di chuyển đều bị hạn chế tối đa, nên tôi đành đặt hết tâm trí vào việc nghiên cứu, tu học và soạn thảo tài liệu về công trình Hoằng Dương Phật Pháp của Đại sư Rinchen Giangpo. Mặc dù Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều pháp môn khác nhau, nhưng Phật giáo thường chia ra làm ba con đường chính: Nam Tông, Bắc Tông và Mật Tông. Tuy chia làm ba nhưng thật ra tất giai đoạn, phương tiện, danh từ, trình độ có một con đường duy nhất: con đường thoát khổ. Theo sách vở Mật Tông thì nếu đi theo con đường Bắc Tông, một người cần phải trải qua vô lượng, vô số kiếp tu hành mới có thể đạt đến quả vị Phật. Nhưng theo con đường Mật Tông thì có thể đạt đến quả vị Phật ngay trong một kiếp. Đó cũng là lý do nhiều người gọi Mật Tông là con đường ngắn nhất. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa ai cũng có thể đi theo con đường này, mà thật ra đây là con đường vô cùng khó khăn, chỉ dành cho các bậc Bồ Tát, các vị tổ mà công phu tu hành hết sức tinh tấn, đã phát những hạnh nguyện vô cùng lớn lao, đã khai mở lòng từ bi phát triển trí tuệ đến chỗ rốt ráo. Mật Tông là một con đường hết sức linh thiêng và bí mật. các vị tổ đều nhấn mạnh đến việc trì tụng thần chú như phương tiện đạt đến giác ngộ. Truyền thống mật tông xây dựng trên căn bản truyền khẩu quyết giữa thầy và trò. Các khẩu quyết này được giữ vô cùng bí mật, nhưng danh từ bí mật không thể hiểu như một sự giấu giếm, không muốn cho ai biết. Hòa thượng Thomo cho biết những khẩu quyết đó sở dĩ bí mật vì chỉ có những vị thầy vốn biết rất rõ căn cơ, trình độ học trò, nên phương tiện chỉ dạy cho một phương pháp tu hành thích hợp nhất và chỉ riêng cho học trò đó thôi. Khẩu quyết này có thể ví như một thiền tâm công án, một chìa khóa giúp cho người trì tụng quán chiếu, tu hành phá vỡ được màn vô minh. Cũng giống như thiền, tu thêm mật tông đòi hỏi phải có một vị thầy chỉ dẫn, chứ không thể đọc một vài câu thần chú, nghiên cứu ít sách vở lý thuyết mà có thể hiểu được. Việc hành trì mật tông vô cùng khó khăn, đòi hỏi người tu phải có một thân thể cường tráng, ý chí cương quyết, tập trung tư tưởng, khai mở trí tuệ để nhìn xuyên qua màn vô minh, thẳng vào thực tướng của sự vật. Tu theo mật tông có nhiều nguy hiểm vì nếu không được hướng dẫn đứng đắn, người tu có thể trở nên điên loạn, mắc vào những ma chướng, đi vào con đường tà muội lúc nào không hay. Do đó, trước khi tu theo mật tông, các vị thầy khuyến khích học trò phải nghiên cứu kinh điển, giữ giới luật thật nghiêm minh. Chỉ khi đã nghiêm trì giới luật mới bắt đầu phát những hạnh nguyện rộng lớn như một kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời mình. Khi lòng từ bi khai mở, lại phải biết quán chiếu về tánh không, giữ tâm vô sở cầu thì mới mong có thể bước vào mật tông mà không sợ nguy hiểm. Trong giai đoạn tu hành đầu tiên, người tu thường vào những nơi vắng lặng cô tịch để tu hành, gìn giữ cho thân khẩu ý được thanh tịnh. Nhờ trì tụng những bài thần chú khẩu truyền, nhờ được sức gia trì của các vị tổ, chư Phật, chư Bồ Tát, dần dần tâm thức người tu trở nên trang nghiêm, tĩnh lặng, có thể đón nhận những luồng thần lực gia trì để làm gia tăng nguyện lực của mình. Sau khi tu hành thuần thục, tâm thức tĩnh lặng, không còn một vọng niệm nào, thì người tu mới bước vào giai đoạn hợp nhất, bước vào những cảnh không vô biên tứ định, không còn phân biệt chúng sinh hay pháp giới, quán triệt được tánh không. Chỉ khi đó người tu mới có thể nhập pháp giới giúp đỡ chúng sinh, vì lúc đó tất cả những cử chỉ, ý nghĩ người tu đều trang nghiêm thanh tịnh, không còn ô nhiễm. Mỗi cử chỉ đều là những ấn quyết, lời nói đều là những chân ngôn, nói theo danh từ thiền là có thể thõng tay đi vào chợ. Dự định du hành vào Tây Tạng lần thứ hai của tôi phải tạm hoãn vì cuộc thế chiến, nhưng trong thời gian chờ đợi một cơ hội thuận tiện khác, tôi có dịp quen biết Lee Gotami, một sinh viên mỹ thuật Đại học Sandinikathol, tỉnh Bengal. Lee Gotami đã giới thiệu tôi với những học giả nổi tiếng của Ấn Độ, khi đó như Nandalal Bose, Rabindranath Tagore và Mahatma Gandhi. Sự giao thiệp giữa tôi và những người này bị chính quyền Anh nghi ngờ, nên họ bắt giữ tôi để điều tra một thời gian. Sau cùng vì không tìm được bằng chứng gì, họ đưa tôi đến Chambi, một làng nhỏ gần biên giới Ấn Tạng, và yêu cầu tôi không nên rời khỏi đây cho đến khi có lệnh mới. Lúc đầu tôi rất nản chí vì tình trạng quản thúc này, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Tôi làm quen được Hòa thượng Ezo, một vị lạc ma nổi tiếng trú ngụ gần đó. Không như đa số tăng sĩ thường mặc tăng bào màu nâu, xám hay vàng, Hòa thượng Ezo chỉ mặc một chiếc áo mỏng được vá bằng hàng trăm mảnh vải khác nhau. Vì ngài tu theo tôn chỉ Ripas của vị thánh tăng Milarepa, tức là vị hành giả mặc áo rách. Cuộc đời của Hòa thượng Ezo cũng rất đặc biệt mà tôi đã nghe kể lại như sau. Có hai vị lạc ma là Ezo và Rito cùng theo học một thầy. Rito là một học giả tinh thông kinh điển, có thể giảng giải, trích dẫn hầu như tất cả sách vở một cách dễ dàng, trong khi Ezo chỉ chuyên tâm lễ bái thiền định. Lạc ma Rito ghi danh vào Đại học Ripon, tốt nghiệp thủ khoa, trở nên một pháp sư nổi tiếng của Tây Tạng, trong khi lạc ma Ezo vẫn ẩn tu tại làng Chambi. Sau nhiều năm không gặp nhau, một hôm pháp sư Rito có dịp công du qua làng cũ. nhớ đến người huynh đệ đồng môn, ông ghé lại ngôi chùa xưa thăm hỏi. Gặp nhau cả hai đều mừng rỡ, chuyện trò vui vẻ. Rito bèn hỏi Ezo đã tu học đến đâu. Lạc Ma Ezo thành thật thưa rằng, bao năm nay chỉ chuyên tụng một bộ kinh A-di-đà mà thôi. Pháp sư Rito lắc đầu than cho chú em quê mùa hủ lậu, kinh điển thiên kinh vạn quyển không đọc, mà chỉ đọc tụng có một bộ kinh tầm thường mà gần như ai cũng biết. Rito bèn giảng giải cho Ezo một hồi về những pháp môn cao siêu cho đến tận khuya mới đi ngủ. Vừa chợp mắt ít lâu, ông đã giật mình tỉnh giấc, vì thấy ánh sáng ở đâu chói lòa cả một vùng. Ánh sáng này phát ra từ phía chánh điện ngôi chùa, nên ông ngạc nhiên rời trú phòng bước ra xem thế nào. Ông thấy Lạc Ma Ezo đang chắp tay đảnh lễ, kỳ tụng hồng danh Đức Phật A Di Đà, nhưng quanh ông này hào quang sáng rực cả chánh điện. Ông thấy trong hào quang đó có một ao sen lớn bằng các thứ ngọc báo với những lâu đài dinh thự toàn bằng vàng. Ngoài ra còn có những giống chim lạ cất tấu lên những điệu nhạc hòa nhã vi diệu, nghe như tiếng giảng kinh. Rồi trời đổ mưa hoa, những bông mạng đà la rơi xuống, ao báo tỏa sáng khắp nơi. Pháp sư Rito nín thở theo dõi cho đến khi Lạc Ma Ezo trì tụng xong bộ kinh A Di Đà, thì linh ảnh đó mới biến mất. Quá xúc động, Rito vội bước vào hỏi làm sao Ezo lại có thể có được thần thông như vậy. Lạc Ma Ezo cho biết ông không hề có thần thông gì cả, mà chỉ chuyên tâm trì tụng sáu chữ hồng danh mà thôi. Nhưng làm sao ta thấy hào quang sáng ngời trong chánh điện và những linh ảnh lạ lùng? Chắc chắn chú phải có một phương pháp tu luyện gì nữa chứ. Lạc Ma Ezo cho biết, ông không hề áp dụng một phương pháp gì ngoài việc gìn giữ thân, khẩu ý cho thật thanh tịnh, trang nghiêm để trì tụng hồng danh Phật A-di-đà mà thôi. Làm sao có thể như vậy được? Như ta đây lầu thông kinh điển, tu tập bao năm nay mà đâu đã có kết quả gì? Có lẽ huynh chỉ đọc văn giải nghĩa để thỏa mãn trình độ trí thức, giỏi biện luận như một nhà thông thái mà thiếu hành trì, không chi thành cung kính, đọc kinh còn nghi ngờ, chỉ trọng về lý tánh mà không chuộng sự tu dưỡng thân tâm chăng? Như em đây thì chuyên tâm tin tưởng vào lời khuyên dạy của chư Phật, tin rằng có cõi Tây Phương Cực Lạc, tin vào đại nguyện của Phật A Di Đà và tha lực tiếp dẫn của ngài, rồi chí thành nguyện cầu sẽ được sinh sang cõi nước Cực Lạc, tức là tín nguyện và hạnh. Pháp sư Rito bừng tỉnh, vội vã chắp tay đảnh lễ người em đã khai ngộ cho mình. Ông trở về Lhasa trình sự việc cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, rồi xin từ chức pháp sư về nhập thất tu thiền trong dãy Tuyết Sơn. Đức Đạt Lai Lạt Ma truyền lệnh cho xây một ngôi chùa nguy nga rộng lớn để xứng đáng với công đức tu hành của một vị cao tăng, và phong cho Lạt Ma Ezo chức hòa thượng, cũng có nghĩa là Rinpoche. Tuy nhiên hòa thượng Ezo không thích việc có một ngôi chùa riêng như vậy. Ông chỉ muốn tiếp tục sống trong một ngôi chùa nhỏ bé nơi thung lũng Châm Bi mà thôi. Vị quan trông coi việc xây cất lấy làm lạ, bèn hỏi tại sao thì ngài cho biết. Dù chùa cao to đẹp đẽ, dù cung vàng điện ngọc cũng chỉ là những hình thức bề ngoài, hữu sinh hữu hoại, nay còn mai mất, không thể so sánh với cảnh giới của cõi Cực Lạc được. Sau cùng người ta đành mời ngài về trụ trì Sia Cholin, một ngôi chùa lớn trong vùng, vì vị trụ trì tại đây đã qua đời trước đó ít lâu. Hòa thượng Ezo nhận lời quản trị ngôi chùa này, nhưng ông vẫn tiếp tục sống tại ngôi chùa nhỏ bé cũ gần đó, vì ông biết rằng vị trụ trì Che Cholin sẽ hóa thân trở lại đây trong một thời gian không lâu nữa. Sự tiếp xúc với hòa thượng Ezo đã giúp tôi rất nhiều trong việc tìm hiểu thêm về Phật giáo Tây Tạng. Theo hòa thượng Ezo, thì Đức Phật đã chỉ dẫn rất nhiều pháp môn khác nhau. Các đệ tử tùy theo căn cơ trình độ lãnh hội mà tu hành được giải thoát. Tuy nhiên vì biết vào thời mạt pháp, chúng sinh nghiệp sâu trí mộng khó có thể trông cậy vào tự lực cá nhân mà giải thoát. Nên Đức Phật đã truyền dạy riêng một phương pháp giản dị là pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh. Pháp môn này tuy giản dị mà công năng vô cùng màu nhiệm, bất khả tư nghị, vì ngay như Đức Di Lặc chỉ còn một kiếp nữa thành Phật, mà ngày đêm sáu thời còn đảnh lễ, trì niệm hồng danh chư Phật. Hòa thượng Ezo cho biết sáu chữ hồng danh A-di-đà Phật có một oai lực vô cùng rộng lớn, với những mật nghĩa sâu xa, mà chỉ có Phật với Phật mới hiểu rõ cùng tận mà thôi. Phật A-di-đà là pháp giới tàng thân, bao nhiêu công đức của chư Phật trong mười phương pháp giới, nơi một Đức Phật A-di-đà đều đầy đủ cả. A-di-đà còn có nghĩa là nguồn sáng vô tận, vô lượng quang, và tuổi thọ vô lượng, vô lượng thọ. Hay nói theo nghĩa khác là bao gồm toàn thể không gian, tức là ánh sáng, và thời gian, tuổi thọ, tượng trưng cho chân lý tuyệt đối bất khả tư nghị. Như tôi đã trình bày trước đây, Mật Tông là một pháp môn bí mật không thể sử dụng lời nói, ngôn ngữ mà diễn tả được. Pháp môn này đề cao việc sử dụng thần chú, mantra, như một hình thức nhiếp tâm, và trong các thần chú thì chân ngôn, dharani, hay ngôn ngữ của chư Phật là tinh hoa của tất cả. Đến đây cần phải phân biệt thần chú, vốn là những âm thanh có công hiệu huyền bí, và chân ngôn là những tinh hoa của Phật lý. Những ý tưởng ẩn kín trong tâm Phật mà chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu được toàn vẹn. Một số tôn giáo khác như Ấn Độ giáo cũng thường sử dụng thần chú, nhưng chân ngôn thì hoàn toàn là của Phật giáo. Nguyên văn chân ngôn thường được chép bằng tiếng Phạn, nhưng người ta không thể dịch ra, vì ngôn ngữ hiện nay không thể diễn tả hết các mật nghĩa. Ngoài ra chân ngôn thường có rất nhiều ý nghĩa huyền diệu, nếu dịch nghĩa này thì mất nghĩa kia, không thể dịch một cách toàn vẹn vì ngôn ngữ tự nó đã vốn giới hạn. Người trì tụng chỉ cần tĩnh tâm chí thành tin tưởng thì tâm ý người đó sẽ khế hợp với chân tâm của chư Phật mà được cảm ứng. Nếu dịch nghĩa thì người trì tụng dễ sinh lòng phân biệt, suy diễn nghĩa lý này nọ, phát sinh các vọng tưởng. Ngoài việc trì tụng chân ngôn, Mật Tông còn đề cao việc thiết lập những đàn tràng Mãn Đà La với những nghi thức vô cùng đặc biệt để chiêu cảm năng lực gia trì của chư Phật. Hòa thượng Ezo chỉ dẫn cho tôi cách thiết lập những đàn tràng, công dụng cũng như chi tiết của từng phần trong đó. Nơi lập đàn tràng phải được lau chùi sạch sẽ, thanh tịnh trang nghiêm, và thời gian cầu nguyện phải được giữ thật đúng theo cách vận chuyển của tinh tú và thời khắc. Trước khi nhập đàn phải kết giới theo các nguyên tắc đã được ghi nhận từ trước. Vì các chi tiết không thích hợp trong cuốn sách nhỏ này, nên tôi chỉ ghi nhận một cách sơ lược. Chi tiết được ghi rõ hơn trong cuốn The Foundation of Tibetan Mysticism. Theo Hòa thượng Ezo, thì cách trì tụng hồng danh phải đặt căn bản trên sự chí thành, khẩn thiết thì mới được cảm ứng. Dù làm đúng các nghi thức nhưng tâm không thành thì có kết quả gì? Tóm lại vấn đề trọng yếu vẫn là ở tâm. Ngài còn chỉ cho tôi phương pháp quán tưởng, lúc nào cũng giữ trong tâm hình ảnh Đức Phật A-di-đà và cảnh giới cõi cực lạc, mà trong đó bất cứ thứ gì cũng phát ra hào quang sáng chói. Nơi mà tiếng gió thổi, chim hót, lá cây rụng cũng phát ra những diệu âm. Ngài cho biết làm sao để lúc đi đứng nằm ngồi cũng đều chú tâm vào hình ảnh Đức Phật A-di-đà, cho đến lúc thật thuần thục, không thấy có mình là người niệm Phật, và Phật là một vị mình niệm, chỉ có một ánh sáng vô tận, vô lượng chiếu soi. Niệm đến chỗ vô niệm, cho đến nhất tâm bất loạn, thì sẽ đạt được cảnh giới bất khả tư nghị. Chính nhờ sự chỉ dẫn tường tận của Ngài mà về sau tôi hiểu được những mật nghĩa ghi khắc trên hình ảnh, chủng tự tại các tu viện Tây Tạng. Đã có người theo hỏi tôi, tại sao đã thụ giáo với Đại Đức Nyanatiloka Mahathera, lại còn theo học thiền định với Hòa thượng Thomo, và sau này lại theo Hòa thượng Ezo? Tôi chỉ có thể trả lời rằng, mỗi vị thầy đều có những điều hay để học, và bất cứ điều gì có thể giúp ta đạt đến cứu cánh là giải thoát, cũng đều là những cơ hội cần thiết. Ngoài ra tôi không hề thấy có sự mâu thuẫn giữa những điều dạy bảo của Đại đức Nyanathiloka, Hòa thượng Thomo hay Hòa thượng Ajo. Trái lại, những điều này giống như mảnh nhỏ ráp lại để trở thành một mandala hoàn hảo tròn đầy. Mặc dù Hòa thượng Thomo luôn luôn chiếm một chỗ quan trọng trong tâm thức của tôi, nhưng điều này không ngăn cản tôi học hỏi thêm với các vị thầy khác. Vì mỗi vị thầy chỉ có thể truyền dạy những gì mà họ nghiệm được, và điều này có thể giải thích qua sự điểm đạo truyền pháp của Mật Tông như sau. Lễ điểm đạo truyền pháp Initiation có một tính cách thiêng liêng, quan trọng. Nó là món quà vô giá, cao cả, nhất là một vị thầy có thể truyền cho học trò. Điều này khác với việc truyền giới Ordination, thu nhận vào dòng tu như nhiều người đã hiểu lầm. Truyền giới dựa theo những nghi thức giới luật đã được ghi chép rõ ràng trong các bộ luật. Vì là những giới luật công truyền có tính cách bên ngoài, nên bất cứ tu sĩ nào cũng có thể thu nhận học trò, miễn là họ đã đạt đến một trình độ và thời gian tu hành nào đó. Phần học trò cũng thế, họ có thể được nhận nếu đồng ý tuân theo các giới luật, tôn chỉ của các dòng tu mà họ muốn theo. Việc điểm đạo truyền pháp thuộc về giáo lý bí truyền nên khó diễn tả thật chính xác. Một vị thầy chỉ có thể truyền dạy những gì ông ta nghiệm được mà thôi, và để truyền dạy điều này, ông ta phải có khả năng tạo ra hoàn cảnh, kinh nghiệm đã giúp ông ta chứng nghiệm điều đó. Dĩ nhiên điều này không dễ, nên nó đòi hỏi một thời gian chuẩn bị vô cùng công phu. Việc chuẩn bị này không giống như việc thầy giáo soạn sách giáo khoa tại trường học. Thu tập những dữ kiện, tài liệu và xếp đặt nó một cách thứ tự, từ dễ đến khó để giảng dạy, mà là một sự chuẩn bị tư tưởng, tâm ý để lấy tâm truyền tâm. Một vị thầy điểm đạo truyền pháp phải chứng nghiệm cái kinh nghiệm tâm linh cao quý mà ông nghiệm được, bằng cách đặt mình vào cái nguồn thần lực huyền bí uy nguyên mà ông đã ngộ được, để trở thành một phần của nó, rồi hướng dẫn cái nguồn thần lực đó rót vào tâm trí của học trò. Dĩ nhiên nếu thầy đã công phu chuẩn bị thì học trò phải chuẩn bị hết sức công phu để tiếp nhận cái kinh nghiệm cao cả phát sinh từ nguồn thần lực đó. Cũng vì thế mà các vị thầy Mật Tông tuyển lựa học trò vô cùng kỹ lưỡng, và thường thử thách gắt gao xem học trò có xứng đáng nhận lãnh cái gia tài tâm linh cao quý đó hay không. Sau khi thu nhận học trò, vị thầy còn phải thường xuyên theo dõi xem học trò đã đủ sức tiếp nhận cái kinh nghiệm đó chưa. Không vị thầy nào lại điểm đạo cho những học trò chưa sẵn sàng, vì nếu họ không có sự chuẩn bị của cả hai bên, thì tất cả chỉ là một điều vô ích, không có kết quả gì cả. Vì truyền thống Mật Tông Tây Tạng hoàn toàn đặt căn bản trên sự điểm đạo truyền pháp này, nên tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe nói rằng thời gian gần đây, 1966, nhiều người tự xưng đã được điểm đạo bởi các danh sư Tây Tạng và đã đạt được những quả vị vô cùng lớn lao. Tôi không có ý phê bình, nhưng thấy vẫn có một cái gì không ổn trong vấn đề này. Theo sự hiểu biết của tôi, thì truyền thống Mật Tông được gìn giữ vô cùng cẩn thận. Các đạo quả chỉ có thầy và trò biết, không phải một nhãn hiệu để dán lên người, không phải một bằng cấp, chứng chỉ để mang ra khoe khoang trước quần chúng. Hành trì Mật Tông phải biết giữ ba nghiệp thanh tịnh để tiêu trừ vọng tưởng, dùng công đức và năng lực của chân ngôn hay niệm Phật để cầu đạt quả Bồ Đề. Phần lớn các người tu mật đều đánh mình trong chốn cô tịch để hồi quan tự kỷ trong nhiều năm, hay cả đời cũng chưa đạt được kết quả gì, mà tại sao nhiều người chỉ qua Tây Tạng ít lâu đã được điểm đạo rồi đắc quả thì quả là điều khó tin. Về sau tôi mới biết xã hội Tây Tạng có rất nhiều ban hội hành khất, sống vào lòng bố thí của dân chúng. Họ thường tụ tập quanh các chùa chiền trong dịp lễ lớn để xin tiền khách hành hương. Khi người Âu Mỹ hiếu kỳ tò mò tìm đến Tây Tạng để tìm hiểu về tôn giáo xứ này, thì những kẻ hành khất hiểu biết thời cơ đã vội vã đổi nghề, tự xưng là những vị này đấng nọ, sẵn sàng điểm đạo truyền pháp cho bất cứ ai, dĩ nhiên là với một giá biểu nào đó. Một người thiếu hiểu biết, ham mê những điều huyền hoặc dĩ nhiên rất dễ bị lung lạc. Điều đáng tiếc là họ đã khoe khoang ầm ĩ rằng họ đã đạt được quả vị này nọ, làm nhiều người đâm ra hiểu lầm và có một thái độ không đứng đắn về mật tông. Cuộc xâm lăng của Trung Cộng cũng đã phá hoại truyền thống tâm linh tại đây. Phần lớn tu sĩ Tây Tạng đều bị ngược đãi tù đày, giết hại, nên những người sống sót đã phải bỏ trốn ra xứ ngoài. Với nhiệt tâm bảo vệ truyền thống tôn giáo cho khỏi thất truyền, họ vội vã thu nhận đệ tử mà không lựa chọn cẩn thận. Thiếu căn cơ, những người này đã không nắm vững tinh túy mật tông, không nghiệm được những triết lý bí mật, nên về sau việc điển đạo truyền pháp chỉ còn là những nghi thức bên ngoài, có hình thức mà thiếu nội dung, và hậu quả là giáo lý mật tông đã được truyền dạy cẩu thả và sai lạc rất nhiều.